Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11 2020, hôm thứ sáu chúng ta học được tiếng đồng hồ, sau đó máy móc nó bị trục trặc rồi dừng ngang. Hôm nay thì hy vọng rằng là máy móc nó ổn định, nó không có bị trục trặc nữa. Thưa các vị, là chúng ta đã đi vô cái phần quán pháp trong pháp. Quán pháp trong pháp này nó có tới mấy phần. Phần đầu đó là quán năm triền cái, phần thứ hai đó là quán năm uẩn, phần thứ ba quán sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, và phần thứ tư dường như là chúng ta quán thất giác chi, và phần thứ năm thì chúng ta đi vào pháp quán tứ đế. Xem ra thì cái phần quán pháp trong pháp này, nếu giải thích chi tiết đi vô từng phần một á, có lẽ là chúng ta học cũng mất 5-3 buổi học chưa chắc gì đã xong. Hy vọng rằng là mình học mà ngắn lại. Tuy nhiên ngắn thì ngắn chứ cái phần quán năm uẩn này nó rất là quan trọng nha. Thực ra thì đôi khi mình học nó không hao kinh, tức là học kéo dài. Nhiều khi một số các thầy họ học họ tính cho nó nhiều kinh. Riêng mình thì không có chủ trương rằng học cho nó nhiều kinh. Đâu có phải chạy đi để thi cử gì lấy bằng với người ta. Cũng không hề đếm cái số bài kinh chúng ta học để khoe mẽ gì với ai cả, mà học để ứng dụng vào đời sống mình tu tập cho được mới là quan trọng nha. Thế rồi sâu hơn một tầng nữa, đó là sự thành đạt ứng dụng tu tập, đó là các vị dùng những phương pháp này quán chiếu để có thể đoạn trừ được phiền não bất an, sống giữa cuộc đời này nó rất là yên bình. Dù cuộc đời này nó đầy xao động nhưng mà ta vẫn cứ bình chân như vậy, tức là vẫn cứ an lạc, thong dong. Nghèo thì nó đã nghèo rồi, cho nên giờ nó không nghèo thêm đâu. Thế rồi lỡ giàu thì nó đã giàu rồi, không có giàu thêm đâu. Cho nên học chánh pháp của Phật á, mình có thể an trú được trong điều kiện hiện tiện của mình đang có, để sống không có bị lo âu, không có bị bất an, không có bị sầu khổ. Và do vậy cho nên cái điều thâm sâu hơn đó là mình không phải đếm những bài kinh mà đã học, mà học để ứng dụng được vào đời sống của mình để tu thôi. Các nơi thì người ta rất là cần cái chuyện học để tính rằng là ta học rất là nhiều kinh để thi cử với người ta, để có cái mảnh bằng dắt dai với thiên hạ, để khoe mẽ rằng là tôi cũng học trường nọ trường kia. Thế nhưng mà nơi đây mình thưa đại chúng rằng học rất là thực tiễn, học để ứng dụng vào đời sống tu tập thôi, làm cho đời sống mình giàu có được chánh pháp để hành trì, và cái quan trọng hơn là bỏ được phiền não, làm cho đời sống mình an lạc ngay bây giờ. Cái chủng nhân Phật pháp rất là sâu. Rồi sinh ra đời đời kiếp kiếp không mất cái chủ nhân lành với Tam Bảo, nơi đâu mình cũng có thể gặp được Phật pháp để tu. Đó là cái mức độ thành đạt tương đối. Thế rồi cái mức độ thành đạt tuyệt đối hơn là gì? Thưa đại chúng, đó là ngay hiện thời mình nắm rõ được đường đi lối về của tâm thức, an trú ngay nơi pháp quán để thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Đây là cái mức cuối cùng để mình tu tập đưa đến sự thành đạt. Thế cho nên có khi học tiếng đồng hồ cũng vui, học 2 tiếng cũng vui, học 30 phút cũng vui luôn. Tại vì học để nắm phương pháp hành trì mà, đó là điều thứ nhất. Tuy nhiên là hy vọng hôm nay chúng ta học không có bị trục trặc. Và cái điều hôm nay đi vô là, thưa đại chúng, là chúng ta sẽ đi vô cái phần quán năm uẩn nghe. Và các vị nhớ rằng là năm uẩn thì ai cũng thuộc cả, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Điều này ai cũng thuộc lòng cả. Thế nhưng mà đi vào cái tầng tinh tế quán sát năm uẩn này không phải là tôi, không phải là cái của tôi, không phải là tự ngã của tôi, mới là chuyện đáng nói thôi. Đa phần những nỗi khổ của chúng ta ngay cuộc đời này nó xảy ra từ cái chấp trước năm uẩn của các vị. Thế là thấy mình là năm uẩn thì nó đâu dừng lại đâu. Rồi thấy năm uẩn người khác có khi nó không phải là của người khác mà của mình luôn. Điều này dường như phạm tâm chúng ta, ai cũng vướng phải cả. Mình thương người nào đó thì mình muốn là mình quản lý người đó sở hữu của mình và gắn liền đời sống mình và người kia, cho nên người kia buồn, người kia vui, người kia lo âu phiền muộn thì ta cũng lo âu phiền muộn buồn vui theo. Thế là nếu lỡ người kia chết thì những gì phát sinh? Thưa các vị, ta cũng chết đi một nửa tâm hồn luôn. Thơ Thẩn ở nhân gian nó nói như vậy nghe. Người đi một nửa hồn ta chết á, một nửa hồn linh vân vân, đại khái là như vậy. Thế là cái chuyện chúng ta đang nói đây là, thưa các vị, người kia chết thì ta chết nửa hồn, mà nếu ta chết thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là dường như ta khó bề có thể sinh về cảnh giới nào, do vì cái ái luyến của chúng ta đối với ngũ uẩn của người khác. Tùy vào cái mức độ ái luyến của chúng ta nó sâu hay là cạn, tức là nếu nó sâu nặng thì nó tái sinh lại để nó làm thành cái sự liên kết trong tương lai. Nó nhẹ hơn thì thưa các vị, ta có thể rời hình hài này, rời chấp trước người thân, nhưng mà ta vẫn còn chấp trước, ta là thọ tưởng hành thức. Do vậy cho nên mình sinh lại theo cái nghiệp của mình, chưa thể chứng nghiệm được thể tánh vô sinh, an trú trong niết bàn. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khó khăn của chúng ta là thuộc lào năm uẩn. Giải thích năm uẩn cho người khác tu thì không khó khăn chi, nhưng mà tự mình quán chiếu để biết rằng sắc uẩn không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng hành thức không phải là ta, không phải là cái của ta, không phải là bản ngã thực của ta. Đây là vấn đề đặt ra để chúng ta học và đi vô công phu hành trì nhé. Thế thì mình chia ra làm hai tầng. Cái tầng cạn của tâm thức phàm phu chúng ta và cái tầng của người có công phu tu tập. Liễu ngộ được ít nhiều đạo lý và có được năng lực hành trì thì thưa các vị, càng ngày đi vào cái chiều hướng quán chiếu thâm sâu. Phàm phu chúng ta thì cái việc rất là tự nhiên, đó là sắc uẩn này là ta, là không cách chi các vị có thể quán chiếu được. Tại sao? Thưa đại chúng là đâu phải một đời này mình có sắc uẩn này đâu, mà đơn giản là nhìn nó không phải là ta, không phải của ta, không phải là sở hữu của ta đâu. Do vậy cho nên sắc uẩn này đau, sắc uẩn này đói, sắc uẩn này xấu, sắc uẩn này đẹp, vân vân, ta đều dính liền với nó để buồn, để vui, để giận, để ghét, để lo lắng, để bất an. Ra đường mà ai hỏi một câu rằng là hôm nay sao thấy mặt mày xanh xanh giống như bệnh vậy, là ta đã bất an, ta đã khó chịu rồi. Bệnh là việc của tôi, nhưng mà hỏi tôi mà hỏi cái kiểu đó là tôi cảm thấy vô cùng bất mãn rồi nghe. Cái chuyện mặt mày tôi xấu xí là chuyện của tôi, thế nhưng mà gặp tôi mà không khen rằng tôi đẹp, tôi trẻ là bất mãn rồi, thưa các vị. Thế cho nên cái chấp cạn nhất của phàm phu chúng ta, chấp ta là sắc. Và nếu đọc vào Kinh Văn Tạp A Hàm, thì thưa đại chúng rằng là Đức Thế Tôn dạy người quán chiếu vào năm tầng ngũ uẩn này, nó có nhiều cái tầng. Thứ nhất là quán sắc này, nó vốn là chi? Nó vốn là tập khởi, nó vốn là diệt tận, nó vốn có vị ngọt, nó vốn rất tai hại. Và qua bốn tầng như vậy, mình mới có khả năng rời khỏi chấp trước của mình về sắc uẩn. Đây là cái tầng rất ư là bình thường. Chúng ta dùng cái năng lực trí tuệ phân tích, quán chiếu, chia chẻ, nhận diện. Nếu mình còn chưa có khả năng dùng năng lực trí tuệ quan sát nó, dắt dẫn tâm để nó có thể làm được một điều, luôn nhận diện rằng là sắc uẩn này nó luôn tập khởi, nó luôn đưa đến hoại diệt, nó có vị ngọt nhất định của nó để dắt dẫn ta, mà nó luôn có cái họa hại phía sau của nó để nhận chìm ta. Và nếu ta chưa từng đi ngang như vậy thì chắc chắn rằng ta không thể rời khỏi chấp trước của ta đối với năm uẩn. Cạn nhất là sắc uẩn thôi. Cái điều gần gũi nơi đây nhất, các vị hình dung rằng là không có một người trẻ trung nào có mặt giữa trần đời này, họ không có chấp trước họ là sắc uẩn nghe. Hãy nhìn con của các vị, cháu của các vị, nó vào cái tuổi thanh xuân á, trước khi nó ra đường nó đứng nó chải cái tóc nó thôi mất 30 phút. Thế rồi cái chuyện này nó không phải xảy ra với cậu con trai nghe. các cô gái cũng vậy. Và người ta tính ra rằng một trong những thứ chi tiêu vô cùng là phí phạm và mắc mỏ vô cùng, nhưng mà hàng quán nó bán rất đắt, đó là chi, các vị biết không? Mỹ phẩm. Thế thì các vị hình dung rằng là hết 70-80% con người chấp trước mình là sắc quẩn là chuyện bình thường. Và thưa đại chúng rằng cái tầng này là tầng thô nhất trong những tầng chấp trước, mà nếu chúng ta còn chưa có quán chiếu sắc quẩn này, nó là tập khởi, nó là đoạn diệt, thì chắc chắn một điều rằng là các vị có tu thì cứ tu, nhưng mà tôi bảo đảm rằng là khó có khả năng đoạn được phiền não, đoạn được khổ ưu, và khó có khả năng ngay hiện thời này có được một chút an lạc khi các vị nếm hương vị pháp. Tại vì đầu nguồn của nó là sắc quẩn trước, sau đó thì từ sắc quẩn này nó mới tới những cái phần là cành nhánh của nó, là thức ăn này nè, chỗ ở này nè, tiện nghi này nè, của tiền này nè, phương tiện đi lại này, vân vân, mọi thứ nó đều bắt nguồn từ sắc quẩn của các vị cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng đầu tiên Đức Phật dạy trong Tạp A Hàm rằng là phải quán sắc này, nó là tập khởi. Cái từ tập khởi này thưa đại chúng rằng nó rất là quan trọng nha. Mình chưa nói gì về mọi pháp giữa trần đời này như sơn hà vũ trụ, nó đều là những thứ tập khởi cả, tức là nó tập hợp rất nhiều nguyên nhân, nhiều nhân duyên hình thành một pháp. Một ví dụ đơn giản rằng là ví dụ như buổi học của chúng ta trực tuyến như thế này, nó cũng là tập khởi. Tập khởi là chi? Điều thứ nhất, không có điện thì không học được. Điều thứ hai, điện có rồi nhưng mà cái đường dây mạng nó bị trục trặc, nửa chừng nó rớt bất tử thì thưa các vị không học được, đúng chưa? Chưa đâu nghe. Máy của mình tự nhiên nó dừng lại, nó đứng máy lại, nó không thèm làm việc nữa, thì cũng gọi là không có đủ những yếu tố cần thiết thì không có buổi học trực tuyến như thế này. Thế rồi thầy Phước Tịnh chuẩn bị sẵn sàng đâu đấy, máy móc tốt, đường dây internet rất ư là mạnh, và thầy Phước Tịnh cũng chuẩn bị đâu vào đấy đàng hoàng. Thế nhưng mà thưa các vị, cái đường truyền, tức là cái máy điều hành của chánh đạt, nó làm ăn không xong. Chuyện gì phát sinh? Lớp học không thành tựu. Thế rồi nhân viên yếu tố đủ đầy. Thế nhưng mà nếu các vị là những người ở những cái vùng mà mạng internet nó rất là yếu, thì chuyện gì phát sinh? Nó chập chờn, khi nó có, khi nó không, rồi cuối cùng là chán. Thậm chí đủ những yếu tố như vậy, thế nhưng mà tự nhiên cái giờ học cái mình đau bụng, mình nhức đầu, hoặc là vì một cái nhân duyên gì đó, tự nhiên ta không thể ngồi vào lớp học được. Thì các vị thấy rằng một cái pháp hiện tiền, đó là một buổi học trực tuyến như thế này, nó đòi hỏi bao nhiêu nhân duyên? Rất nhiều nhân duyên tập hợp lại để hình thành buổi học. Thế là các vị nhìn cái nhân duyên là hình hài của các vị, sắc quẩn của các vị nó được bao nhiêu cái yếu tố để tập khởi vậy? Thưa đại chúng rằng đầu tiên nếu không có cái di truyền DNA của các vị thì các vị không có hình hài. Thế là 24 dòng xoắn của DNA, nếu nó xoắn một cách lỗi nhịp, chuyện gì phát sinh? Sinh ra con người dị dạng. Thế rồi nó không lỗi nhịp, nó hoàn thiện đó, sinh ra một người đàng hoàng lục căn đầy đủ, nhưng mà nó có bị một cái trục trặc gì đó trong cái nội dung của nhiễm sắc thể đó, thế rồi nó làm thành cái con người, thưa các vị, là chúng ta mang hình thể của một người nam, thế nhưng mà tâm thức ta đó là người nữ, hoặc là hình thể người nữ, tâm thức là người nam, cái dạng hơi mất bình thường tí. Thưa các vị, một chút trục trặc thôi trong những cái món tập khởi như vậy thì đã không hình thành một sắc quẩn hoàn thiện rồi nghe. Đủ chưa? Chưa. Mình đi vào đời với một cái điều kiện thế nào đó thì sắc quẩn mình nó hoàn thiện. Trong một cái điều kiện là được nuôi lớn, trưởng thành trong cái hoàn cảnh thuận lợi, được bố mẹ yêu thương, ta được tắm trong cái không khí yêu thương đủ đầy. Tâm hồn ta nó không có bị tật bệnh, không bị thương tật vào lúc bé thơ. Do vậy cho nên lớn lên trưởng thành, tâm thức ta nó tràn đầy cái nhân ái của một con người bình thường. Còn nếu trường hợp ta sinh ra trong một hoàn cảnh nó đầy đắng cay. Bố mẹ ta bỏ nhau và tuổi thơ ta nó nếm đầy những cái chất khổ đau phiền lụy, thì thưa các vị, tâm thức ta nó bị thương tật. Do vậy cho nên tới lớn rồi ta oán trời, ta trách người, ta không thể đi vào con đường tu học được. Thế là nếu ta là người trung niên đi vào đời, ta bị cuộc đời nó làm cho bầm dập. Thưa các vị, lòng cực kỳ oán hận. Thế là nếu nhân duyên nó lại xui xẻo hơn nữa, mình đến với công trình tu, mình nên bị lừa gạt cho một mớ nữa. Thưa các vị, lòng mình nó tràn đầy đắng cay, giận đời, trách người, oán trời, trách đất. Thế thì cho dù Phật Pháp nó có mở ra trước mặt các vị, nhưng mà đừng hòng các vị đến để nếm được hương vị Phật Pháp nghe. Thế cho nên tập khởi của sách, thưa các vị, nó trùng trùng nhân duyên để nó hình thành một đời sống hoàn thiện, một đời sống đủ năng lực trí tuệ đến học Pháp. Thế nhưng mà nhân duyên thì nó trùng trùng để nó hình thành một cái hoàn cảnh thuận lợi, nhưng mà chỉ cần khuyết một duyên thôi, rất mong manh thôi, thì mọi thứ dường như sụp đổ cả. Đó là từ cái cạn của hình thể vật lý cho tới những cái hoàn cảnh thuận lợi, các vị nhìn coi là không có một nhân duyên nào không có là tập khởi cả. Sắc của các vị tập khởi mà có, thọ của các vị do tập khởi mà có. Thế nào thọ do tập khởi mà có? Thưa đại chúng rằng là xúc cảm chúng ta nó khác biệt nhau vô cùng, chứ đừng tưởng rằng là cùng một xúc cảm nghe. Một câu nói của một người nào đó đến với ta, có khi ta bàng hoàng chấn động, thế rồi cũng nói một câu nói như vậy. Nhưng với người nào đó thì họ nghe họ căm ghét một câu nói thì làm tim ta rụng ra, thế rồi câu nói đó mình trơ như đá. Thế thì thưa các vị, mỗi người có xúc cảm rất là khác biệt, tùy vào cái chi? Tùy vào những dữ liệu các vị quân tập vào nghe. Cùng một bài thơ đó, thế nhưng mà với người nào đó thì đọc lên người ta nghe dường như là lòng lay động tới chân răng cả tóc. Thế rồi đọc bài thơ đó, đọc luôn cả hàng trăm lần, họ trơ trơ ra đó. Tại vì cái vốn liếng về thưởng thức thi ca họ không có. Thi ca nhạc quả gì cũng vậy, cao hơn những cái tầng đó là chi. Những bài pháp cũng vậy luôn nghe. Với một số người, thưa các vị, là những bài pháp ấy, những lời dạy ấy, những câu kinh ấy làm chấn động thân tâm. Người ta nghe rồi tự nhiên quay quắt. Tự nhiên thấy là con đường phía trước mở ra, không còn điều gì hơn nữa cả, chỉ có một con đường, đó là tu thôi. Thế rồi nếu chúng ta chưa từng có được cái nhân duyên lành, thưa các vị, người ta nghe pháp mình cũng nghe pháp, người ta học mình cũng học. Thế nhưng mà dường như lời nó như gió qua tai thôi, chẳng có lời nào dính với ta cả. Đừng nói đến cái chuyện là ứng dụng vào công phu hành trì nghe. Thế cho nên cảm xúc của các vị, tri thức của các vị, nhận thức của các vị, thưa đại chúng rằng là nó là một loại tập khởi, không ai giống ai cả. Và khi nó tập khởi như vậy, thì cái bước thứ hai nó đến là chứ không có sắc nào không diệt tận cả. Không có cảm thọ nào không theo với cái chu kỳ đến và đi, sinh và diệt cả. Không có sự suy nghĩ nào không có đến đi sinh diệt, không có mất còn. Thế cho nên thưa các vị, quán chiếu sắc đều do nhân duyên tập khởi. Nếu đã do duyên tập khởi thì nó phải đi đến diệt tận. Và khi mình quán chiếu hai bước như thế này rồi, thưa các vị rằng là những vị ngọt của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, tự nhiên nó không lôi kéo các vị được, không dắt dẫn các vị được. Đa phần những cái vị ngọt của hai phần rất là quan trọng, một là sắc, hai là thọ nghe. Tại vì nó thô, nó gần với tâm cảm phàm phu chúng ta, cho nên nhận diện rất là dễ. Các vị hình dung rằng là ai đi ngang qua cái tuổi thanh xuân cũng lâm vô tình trạng là chỉ thấy vị ngọt của sắc mà không thấy sự tai họa phía sau của sắc. Ý mình muốn nói chuyện gì? Thấy người này đẹp nè, người có duyên nè, mắt xanh biên biếc nè. Thưa các vị, chỉ thấy gần đó thôi. Không thấy rằng là phía sau của vị ngọt của sắc đó là chê. Đó là sự già cỗi, đó là sự mòn mỏi, đó là sự ốm đau, đó là sự ô uế của hình hài đến tuổi già. Do vậy cho nên người ta vướng vào những cái cuộc tình Thế rồi đầu tiên đó là những mảnh tình dắt dai, sau đó thì mảnh tình nó không dắt dai nữa mà nó buộc chặt cần cổ. Cuối cùng thì đưa đến cái chi? Thưa các vị là nợ một đời trả không xong. Trịnh Công Sơn có bài hát trăm năm trả nợ người đó. Tôi nghĩ chắc các vị đều có biết bài hát đó mà. Không dễ hết đâu, đại khái là như vậy. Thưa các vị, nếu người ta có chút thông minh thì người ta nhìn ra được rằng là sắc nó luôn là tập khởi. Mà tập khởi thì thiếu một nhân, thiếu một duyên, thiếu một điều kiện thì nó tan rã, nó hoại diệt. Do vậy cho nên không sắc nào không hoại diệt, không sắc nào mà nó có vị ngọt như vậy nhưng mà nó không đưa đến sự tàn tạ và ô uế đáng nhòm, đáng gớm, đáng kinh, đáng sợ phía sau của nó cả. Đức Thế Tôn dùng những cái ví dụ để cho chúng sinh trần đời này nó kinh sợ. Ngài nói rằng hãy quán chiếu sắc uẩn đẹp đẽ kia, mỹ miều kia, dễ thương kia. Sau đây 10 năm, sau đây 20 năm, sau đây 30 năm là chuyện gì xảy ra? Khi các thầy tỳ kheo quán chiếu được như vậy, các thầy không bị vị ngọt của sắc dắt dẫn nghe. Các vị đừng tưởng rằng là cái thời Thế Tôn ngày xưa các thầy tỳ kheo thân cận bên Đức Phật, sinh ra cùng thời gặp Đức Thế Tôn, được nghe chánh pháp, được trực tiếp học với Ngài, mà các ngài không bị sắc dắt dẫn, không bị sắc nhiếp hồn, không bị sắc lôi kéo, xả y về đời có gia đình nghe. Đó là thời Thế Tôn tại tiền đó. Cho nên những bài kinh Ngài dạy đó, thưa các vị, ngay bây giờ nếu các thầy tỳ kheo trẻ quán chiếu được điều này thì các thầy cũng kinh sợ nữa. Mình kể cho các vị nghe cái việc rất là thực tiễn. Ở Lộc Uyển này, một số các em sa di người Mỹ nó xuất gia nó tu á, lâu lâu nó nói xin được vô tham vấn với thầy, tức là nó vô nó hỏi nọ hỏi kia. Và mình nhớ rằng trong 10 buổi tham vấn của các em á, thì 9 buổi nó nói về cái chuyện rằng là nó rất là ham tu. Thế nhưng mà cái điều nó không thể vượt ngang được đó là tình cảm nhân gian nó rất là nặng nề. Nó cảm thấy dường như là cái sự lôi kéo của sắc dục rất là mạnh, rất là khó để có thể vượt ngang qua. Thế là nó tham vấn mình cho bây giờ phải làm sao. Mình đem cái bài kinh trong Tạp A Hàm quán chiếu về sắc uẩn mình dạy cho các em thôi. Mình nói rằng là chúng ta nên vận dụng cái năng lực trí tuệ của mình để quán chiếu thâm sâu là sắc uẩn này nó sẽ dắt dẫn ta đi tới đâu. Đầu tiên á, nó là một loại mời chào rất ư ngọt ngào. Không biết những thiền sinh trẻ ở nhà thì nó lùng bùng ra làm sao nghe, nó xấu xí ra làm sao. Thế nhưng mà nói tới với công trình tu thì đứa nào cũng rất ư là dễ thương như thiên thần. Tóc vàng mắt xanh, nói năng dịu dàng, ngọt ngào, điệu đàng ra phết. Thế cho nên mấy chú nhà ta còn trẻ thưa các vị đều bị rung rinh trái tim cả. Thế rồi mình nói rằng là điều thứ nhất nên nương vào điều Phật dạy quán chiếu. Phía sau sắc uẩn nó là cái chi? Nó hỏi chứ phía sau sắc uẩn là cái chi? Mình nói chưa cần quán chiếu vào nội thể để biết rằng hắn đang mang cả một cái sự ô uế rất là đầy trong thân của các vị. Hãy quán chiếu rằng 10 năm sau chuyện gì phát sinh, 20 năm sau chuyện gì phát sinh, 30 năm sau chuyện gì phát sinh. Thế rồi sống với nhau cho tới 50 năm, 70 năm sau thì mấy anh sẽ thấy rằng đấy là một bà già đi khòm, lưng như lưỡi câu, mắt kèm nhèm, mặt nhăn như đống giấy rách. Cái này không phải mình nói xấu nhau nghe. Đây là Tạp A Hàm Phật dạy à. Rồi, tệ hại hơn nữa là chi? Già rồi bệnh, không tự chủ được, phóng uế và nằm quay tròn trong đống phân và nước tiểu đầy hôi hám, đầy ô uế. Các anh quán chiếu như vậy, các anh thử coi chịu đựng nổi hay không? Mình cũng như vậy, người kia cũng như vậy, cho nên hãy quán chiếu như thế này. Dùng năng lực trí tuệ dắt dẫn tâm và quán chiếu như thế này không phải là cái gì nó giả vờ tưởng tượng cả, mà đây là sự thực của một đời sống con người, nó sẽ tiến đến giai đoạn như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, khi chúng ta nhận ra vị ngọt của sắc, chúng ta hãy nhìn cái điều cuối cùng của nó là chi? Cái điều cuối cùng đó là tai hại của sắc, đoạn diệt của sắc. Và chưa có thể đoạn trừ được cái tâm ái nhiễm đối với sắc thì thưa các vị không thể tiến được trên con đường thiền tập hay con đường tu tập gì cũng như vậy cả. Các thầy tỳ kheo ngày xưa Thế Tôn còn dạy là hãy trực tiếp ra bãi Tha Ma mộ địa. Nhìn tử thi người ta đang cháy, nhìn tử thi người ta để 3-4 ngày đợi để đưa lên quả đàn để thiêu đó. Nó vừa hôi hám, nó vừa rỉ nước vàng ra, nó vừa ô uế, nó làm cả một vùng không gian kinh sợ các ông hải quán chiếu thực thể của thân. Cuối cùng nó là như vậy, tức là từ tập khởi đưa đến đoạn diệt. Cho nên dù nó có vị ngọt như thế nào, nhưng mà chắc chắn rằng ta sẽ xả ly được chấp trước của ta đối sắc quẩn. Cái tầng cạn nhất của năm quẩn là sắc quẩn mà mình quán chiếu được thì nó cho mình hai cái lợi ích nghe. Lợi ích đầu tiên là thưa các vị, cái năng lực trí tuệ của các vị, khả năng quán chiếu của các vị nó đủ mạnh, đủ vững, tức là nó có định, có tuệ rồi đó. Nếu không định thì không nhìn được cái điều này. Không có tuệ, phân tích thì không nhìn được điều này. Và khi có được điều này, đây là lợi ích đầu tiên nó đến, nó làm cho các vị định tuệ cùng có mặt vững vàng để có thể càng ngày đi vào chiều sâu quán chiếu. Đây là lợi ích đầu ta dắt dẫn tâm ta đi về cái chiều hướng quán chiếu thực tính của sắc quẩn này. Thì các vị nhận ra cái điều rất tự nhiên là tâm các vị lần lần nguội lạnh, lần lần xả ly và dần dần không có bị sắc đẹp nào dắt dẫn, không có bị buồn vui, sầu khổ, bất an nào của thọ quẩn sinh ra mà dắt dẫn nhận chìm tâm thức các vị được cả. Đây là lợi ích đầu tiên. Nếu chúng ta dùng cái năng lực trí tuệ, dùng tuệ phân tích, quán chiếu từng phần của sắc quẩn này, nó đều là tập khởi, đều đưa đến đoạn diệt, cho nên dù nó có vị ngọt, thế nhưng mà cái tai họa của nó vô cùng lớn lao. Do vậy cho nên mình xả ly rất là dễ. Đây là lợi ích đầu. Lợi ích thứ hai thưa các vị rằng cái tầng quán chiếu này càng ngày càng thuần, tức là càng nhuần nhuyễn, tâm thức các vị có định có tuệ rồi thì các vị mới có cơ may an trú được trong cái trạng thái quán niệm, tức là trạng thái chánh niệm tỉnh tại hiện tiền, để nhận diện được từng cái cảm thọ buồn vui hờn giận bất an, nó sinh nó diệt, nó tuồn tuột chạy ngang tâm thức các vị. Cái tầng căn bản là sắc quẩn mà mình còn chưa đi vô được thì đừng hòng nói đến cái chuyện là mình càng ngày càng đi vào con đường thiền quán thâm sâu nghe. Thọ quẩn, thưa đại chúng rằng là đành rằng nó rất là gần với đời sống con người của chúng ta. Ai chẳng có những cảm xúc buồn vui, ai chẳng có những buồn giận, ghét thương, lo âu và phiền muộn. Thế nhưng mà ta còn chưa có năng lực chánh niệm vững vàng, chưa có được cái định lực vững vàng thì này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó đến, nó đi theo quán tính của nó. Ta tất nhiên là đồng nhất ta vào những cảm xúc ấy. Không cách chi ta nhìn được đây là buồn đến và đi mà ta là người quan sát được nó đâu. Thế cho nên lợi ích thứ hai đó là cái nền tảng định lực và trí tuệ phân tích nó có mặt rồi. Các vị nhận diện được thân này, các vị không còn bị nó dắt dẫn, không còn bị vị ngọt của sắc nó nhẫn chìm các vị nữa thì mới có cơ may không bị vị ngọt của cảm thọ nhẫn chìm nghe. Bằng không, thưa các vị, nhiều lắm thì ta tu thì cứ tu, nhưng mà chừng như ta chỉ tìm một chút vị ngọt của cảm thọ thôi, chứ còn chưa có cách chi các vị vượt thoát được vị ngọt của cảm thọ đó nghe. Nó chia ra làm hai phần hay là ba phần trong những cái phần vị ngọt của cảm thọ. Thứ nhất, có những loại cảm thọ do tâm thức tiêu cực phát sinh. Và nó cũng là loại vị ngọt, nó làm những người ta chết chìm mà người ta luôn tìm cầu vị ngọt nghe. Ví dụ như, ai cũng biết rằng là những cái loại thưởng thức như coi người ta đánh lộn nhau cũng là một loại vị ngọt, nó làm xúc cảm rất là lớn nơi ta. Đây là loại vị ngọt rất là tiêu cực. Coi những cái phim hành động của Mỹ, của Tàu, nó đánh nhau, nó bắn nhau, nó giết nhau. Chừng như là nó bắt mắt vô cùng nghe, nó làm cho xúc cảm ta dâng lên. Vị ngọt này nó cũng tương đương với cái vị ngọt của những người đầu tư đời mình trong cuộc đỏ đen. Thực ra thì cái chuyện casino đó thưa các vị, rất khó có người nào tự chủ để có thể vô casino mà đi ra không bị nó níu chân đâu nghe. Nhất là người đã từng tập tè vô cái chỗ bài bạc rồi, thưa các vị, cái loại vị ngọt của nó, cái xúc cảm nó mạnh hơn, xúc cảm nó sắc quẩn rất là nhiều. Thế cho nên người ta ghiền bạc bài rồi, bán cả sự nghiệp, bán cả vợ, bán cả con. Thậm chí rằng là cho dù nghèo, sạc nghiệp tới nơi, làm homeless đường phố, đi làm kiếm được 100 đồng là phải lên xe lên Las Vegas làm ăn tiếp. Thì các vị hình dung rằng là vị ngọt cảm thọ nó vô cùng ghê gớm như vậy. Thế cho nên, thưa các vị, nó là một loại có năng lực rất mạnh, đó là cái vị ngọt của xúc cảm tiêu cực, nó dắt dẫn chúng ta, nó nhận chìm chúng ta, còn mạnh, còn ghê gớm hơn là cái loại vị ngọt của sắc quẩn nha. Thực ra sắc quẩn này, người ta có đam mê nó đến mức độ nào đó, nhưng mà tới một cái tuổi nào đó, cái sinh lực của tuổi trẻ nó đã lụi dần, tuổi già nó chớm về, thưa các vị, tự nhiên cái vị ngọt sắc quẩn nó không còn hấp dẫn chi người ta nữa. Thế nhưng mà vị ngọt của cảm xúc, của cảm thọ thì có khi các vị tới già rồi nhưng mà vẫn còn muốn thưởng thức cái vị ngọt của cảm xúc nghe. Một minh chứng rất rõ ràng rằng có những ông già trên đất nước Hoa Kỳ này tới 90 ngoài tuổi nhưng mà vác xác về Việt Nam cưới cô vợ. Cái nhu cầu của ông đâu phải là nhu cầu tính dục nữa, nhu cầu là chế. Có được người chăm sóc, có được người hỏi han, có được người để mình quan tâm. Và thưa đại chúng rằng là đó là cái phần thô nhất. Thế rồi chúng ta đang bàn về cái loại vị ngọt của cảm thọ mà rất là tiêu cực, đó là vị ngọt khi mình coi phim đánh nhau, vị ngọt của bạc bài, và thậm chí là vị ngọt của làm ác. Nó cũng có một cái sự dắt dẫn nhất định nghe. Có những người thưa đại chúng rằng là họ thích được làm khổ người khác, hành hạ người khác. Nó tạo cho họ một cái cảm giác dường như là sung sướng. Đây là một loại vị ngọt của cảm thọ. Nó tàn phá, thưa các vị, nó tàn phá chính hiện đời của người đó ngay bây giờ. Và nó tàn phá luôn tâm thức của người đó, làm thành ác nghiệp trùng trùng. Có khi nhiều đời không thể thoát được cái nghiệp ác. Đây là mình nói về cái sự dắt dẫn, nhận chìm của vị ngọt cảm thọ về cái chiều hướng rất ư là tiêu cực. Một cái chiều hướng trung tính hơn, nó không có tiêu cực mà nó không tích cực lắm, là vị ngọt của chi. Thưa các vị hình dung rằng người ta có thể ngồi nghe nhạc cả một ngày không buồn ăn. Đây là một loại vị ngọt tạo thành cái chi, tạo thành niềm vui, tạo thành sự hưng phấn, tạo thành cái xúc cảm ngọt ngào mà có khi thưa các vị rằng là không cần thức ăn người ta vẫn sống được bằng cái vị ngọt như vậy. Thế rồi các vị không cần đến với âm nhạc, nghệ thuật, thi ca hậu quả gì cả. Các vị chỉ cần nhận diện chính từ thân mình coi. Người ta khen mình một câu, mình cảm thấy là lòng mình hớn hở, cảm thấy không cần ăn cũng no nghe. Đây là chi vậy? Đây là một loại vị ngọt trung tính, không có tác hại, không có gây nên nghiệp, không có dắt dẫn mình đi vào sầu khổ như là vị ngọt có làm ác. Thế nhưng nó cũng là một loại dắt dẫn tâm nghe. Nó làm cho chúng ta không thể trú trong năng lực chánh niệm để làm thành cái sự an lạc và chấm dứt được khổ, được bất an, được lo âu, được sầu thảm. Tức là cắt được cái dòng luân hồi của ba cõi sáu đường. Vị ngọt trung tính nó có năng lực cũng vô cùng là ghê gớm như vậy. Đành rằng nó không tác hại ai, nó có thể làm cho đời sống thăng hoa. Và điều này, thưa các vị, nó không có hàm nghĩa rằng là nó chỉ có mặt trong đời sống bình thường, chúng ta không biết tu, mà nó có mặt trong đời sống tu luôn, cũng có khi là nó có một vị ngọt trung tính như vậy. Tuy nhiên, cái tính chất của nó là nó có thể nuôi dưỡng được đạo tâm. Nếu mình dắt dẫn nó đi về cái chiều hướng tu tập nghe, rồi mình ví dụ điều này. Ví dụ như, mình đến với con đường tu tập, mình không còn đam mê thi ca nhạc họa, không có thưởng thức âm nhạc nghệ thuật gì cả, không có đi coi phim, không đi nghe nhạc thính phòng gì cả. Tức là cái niềm vui càng ngày nó càng tinh tế, niềm vui của ta càng ngày nó càng mịn hơn, nó đi về cái chiều hướng thăng hoa tâm thức hơn. Cho nên nó đến với công trình tu, Bây giờ thì ta chỉ có niềm vui đó là chi? Niềm vui là học pháp. Niềm vui thứ hai là họp bạn bè, những người cùng một tâm thức tu như ta. Hoặc là chúng ta có thể an trú được trong cái trạng thái tĩnh tại một mình, đọc kinh, nghe sách, hoặc là học pháp, vân vân. Nó có cái vị ngọt nhất định của nó. Tuy nhiên cái vị ngọt này nó lại nuôi dưỡng tâm bồ đề, nó dắt dẫn ta đi về con đường phát triển đời sống tâm linh, cũng là một loại vị ngọt của cảm thọ đây. Thế nhưng mà thưa các vị, nó thăng hoa, nó hướng về cái chiều hướng rất là tích cực. Chấp nhận được không vậy? Thưa chấp nhận được. Tại sao? Tại vì nó nuôi dưỡng các vị, dắt dẫn các vị, làm cho các vị thăng tiến trên con đường tu. Nó cũng làm thành một loại tập khí nghe. Tập khí này tập khí gì? Tập khí này là tập khí nuôi dưỡng tâm bồ đề. Tập khí này có thể làm cho chúng ta ngay hiện thời càng ngày càng thăng hoa về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, để có thể làm thành con người trí tuệ, đưa dắt đời sống mình chứng niệm được quả tinh văn cho tới Bồ Tát. Do vậy cho nên cái từ tập khí người ta định nghĩa rằng là tinh văn còn tập khí. Bồ Tát phải nuôi dưỡng tập khí. Tập khí Bồ Tát là tập khí gì? Tập khí học chánh pháp, tập khí tu lục độ ba la mật, tập khí gần gũi Đức Thế Tôn, tập khí đến các đạo tràng yểm trợ, các đạo tràng giảng dạy chánh pháp của mười phương chư Như Lai. Thưa các vị, đều gọi là một loại nuôi dưỡng những xúc cảm để làm thăng tiến đời sống tu. Cho nên thưa các vị, một loại cảm thọ thứ hai trung tính, nó dắt dẫn ta đi đến cảm thọ thăng hoa để làm thăng tiến đời sống tu hành. Đây cũng là một loại cảm thọ. Kỳ thực rằng đời sống con người, thưa các vị, họ có một câu ví von rằng là anh không thể sống bằng cơm và bánh mì, anh còn sống bằng cái chi? Bằng lòng thương của thiên hạ chung quanh, bằng tình cảm yêu thương của bố mẹ, của người anh thương, bằng sự nuôi dưỡng của tâm thức yêu thương của anh dâng tặng cho người, bằng trái tim vô cùng là vị tha, yêu thương, dâng hiến cho đời. Và càng hướng về chiều hướng này bao nhiêu thì cuộc đời anh càng thăng hoa bao nhiêu, phước lành nó cũng theo đó mà nó lớn bấy nhiêu. Thế cho nên trên con đường tu cũng vậy nghe. Chúng ta đang trên con đường, đó là tập tè vào con đường tu, cho nên những cảm thọ nuôi dưỡng tâm bồ đề nó rất là cần. Thế cho nên thưa các vị, nếu chúng ta không phân tích kỹ điều này, chúng ta cứ nhận diện rằng là đây là cảm thọ phải đoạn trừ, thì đôi khi chúng ta không có tiến bộ trên đường tu mà chúng ta lại làm cho mình càng ngày càng khô héo đi. Đời tu dường như nó càng ngày càng giảm đi cái chất lượng của sự sinh động, tươi tắn, an vui của một đời sống biết tu tập. Đây là những cái tầng mà mình giải thích để cho các vị quán chiếu vào những cảm thọ, để các vị biết rằng là có những loại cảm thọ rất là tiêu cực, nó tác hại đến đời sống tu chúng ta. Thế nhưng mà có những cảm thọ nó có khả năng nuôi dưỡng đời sống tu, nó dắt dẫn tâm thức, nó làm thành cái công trình, đó là càng ngày tâm bồ đề càng viên mãn. Đây là điều đầu tiên ta quan sát về những cảm thọ. Thế nhưng nếu mình đi vô cái con đường thiền tập từ thiền tứ niệm xứ hay là thiền đóng ngộ chi, thì mình cũng phải làm được một việc, đó là chi? Luôn làm người quan sát, luôn làm người nhận biết. Đây là cảm thọ nha. Cái điều kỳ lạ của người biết tu tập đó là khi họ làm được người quan sát, đây là cảm thọ của tôi, nó sinh rồi nó diệt, nó đến rồi nó đi, thì trong cái mặt bằng của tâm thức bình thường đó, người đó họ thưởng thức đời sống giàu hơn ta gấp bội nha. Tại sao? Do vì họ nhận biết đây là cảm thọ, cho nên nó đến, nó mỉm cười nhận diện nó, họ thưởng thức nó, rồi nó đi, thì họ rất là hoan hỷ nhận diện đang đi, thế thôi. Cho nên họ thưởng thức trọn vẹn những loại cảm thọ như hạnh phúc nè, như niềm vui nè, như sự hỷ lạc nè, Thế là chúng ta không biết tu, phàm phu chay đi. Cảm thọ đến với ta, tụi ta làm chi? Ta đồng nhất mình vào cõng thọ, và khi đồng nhất mình vào cõng thọ hạnh phúc thì liền tức khắc cái nỗi lo sợ bất an về cõng thọ hạnh phúc này nó mất đi, nó sinh ra ngay thôi thưa đại chúng. Ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như các vị gặp người thân của các vị tai bắt mặt mừng 10 năm gì đó mình mới gặp nhau, thế rồi niềm vui nó vừa nở ra trong trái tim của các vị thì nỗi lo lắng nó liền phát sinh ngay. Ôi không biết là tôi gặp người này rồi người này bữa nào đi, hoặc là chia tay lúc nào đây, hoặc là con tôi nó về nó thăm tôi, niềm vui nó tràn bờ. Thế rồi hỏi một câu rằng là con về đây chừng nào cũng đi, thưa mẹ sau lễ thanh sivin con đi đó. Thế thì thưa các vị, niềm vui chưa trọn là nỗi buồn nó liền đến, lo lắng bất an nó liền đến nha. Cho nên nếu phàm phu của chúng ta không biết tu tập thì dường như chúng ta chưa bao giờ thưởng thức được đời sống. Bất cứ cái vui nào đến thì ta liền làm cho nỗi vui đó chắp cánh bay mất. Tại vì nỗi sợ, nỗi bất an, nỗi lo toan nó liền tràn đến. Rồi nếu người có tu tập quán chiếu đây chỉ là cảm thọ thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, họ mỉm cười nhận diện cảm thọ vui đang có trong họ, họ thưởng thức nó. Thế rồi nó đi, họ thưởng thức cái sự trống vắng của cảm thọ không có trong tâm thức họ. Cho nên lúc nào tâm thức họ cũng tràn đầy sự bình an cả. Có vui, họ thưởng thức trọn vẹn niềm vui. Không vui, họ thưởng thức trạng thái tâm không vui. Và khi thực tập giỏi hơn thì họ còn làm được việc tuyệt vời hơn nữa là chi? Những cảm thọ bất an, những cảm thọ sầu khổ, những cảm thọ lo lắng buồn phiền, thưa các vị, nó có đến với họ, họ cũng làm một người có được năng lực chánh niệm là họ thưởng thức được luôn những cảm thọ bất an nè, buồn phiền lo lắng nè đang đến với họ, mỉm cười quan sát đó. Họ như người nhìn kẻ qua đường đến đi thôi, tại vì không đồng nhất vào bất cứ cảm thọ nào thì thưa các vị, tâm họ bình tĩnh an hòa vững vàng tươi tắn quan sát mọi cảm thọ. Cho nên vui họ thưởng thức nó nhiều hơn ta, buồn họ cũng thưởng thức được nó luôn, thưởng thức cái buồn nhận diện nó đến và đi, họ không dính chi với buồn vui hờn giận bất an hay cảm giác trống vắng vào cái tâm thức cả. Tóm lại hai tầng cảm thọ khi chúng ta đi vô tu nhé, tầng thứ nhất đó là mình dắt dẫn tâm để cho cảm thọ tiêu cực không có mặt. Tầng thứ hai, thưa đại chúng rằng là khi có tu tập rồi thì các vị sẽ làm được điều tuyệt vời rằng là này cảm thọ buồn vui tích cực hay tiêu cực chi, nó đơn thuần chỉ là những đối tượng đến và đi, các vị luôn quan sát nó. Đây là cái bước của công vô tu thiền tứ niệm xứ đi vô quán thọ trên thọ. Và cái tầng quán pháp này, thưa các vị, quán vào năm uẩn thì các vị chỉ cần đi hai tầng thôi, một là quán sắc, hai là quán thọ. Và khi các vị đi được vào cái tầng quán chiếu mọi cảm thọ đều đến đều đi đều sinh đều diệt thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn không cần giải thích nhiều nữa, tưởng hành thức tự nhiên nó đến nó đi nó sinh nó diệt các vị đều có thể an trú ngay nơi pháp quán để làm cho mình vững vàng an lạc, không có bị thọ tưởng hành thức chi dắt dẫn các vị, nhấn chìm các vị, làm khổ các vị cả. Đây là cái tầng thứ hai quán cảm thọ từ phương pháp thiền tứ niệm xứ đi vô. Ba tầng còn lại tưởng hành thức, điều thứ nhất thưa các vị, nó điều chung một đặc tính đó là nó điều tập khởi, điều chi nữa, điều đoạn diệt, điều có vị ngọt và điều đưa đến trạng thái xuất ly khi chúng ta quán chiếu nó. Năm tầng này sắc thọ tưởng hành thức nó đều đi chung theo cái con đường như trong bài kinh Tạp A Hàm Đức Phật giải nghe. Ví dụ dễ hiểu là thế này, tâm thức của các vị nó có tập khởi không vậy? Tập khởi, thế nào là tập khởi? Mình nhìn cái tiến trình của mình hồi bé tới giờ các vị thấy nó tập khởi ngay, đó là nó tích góp những dữ liệu dần dần nó làm thành cái chi, nó làm thành cái tổ ong giò giẻ luôn suy nghĩ luôn bay lung tung trong tâm thức các vị. Tâm thức bé thơ thì chúng ta không có lâm vô cái tình trạng là suy nghĩ bời bời, lo lắng bất an đủ thứ chuyện, đồng nhất mình vào những lo lắng hoàng xiên. Thế nhưng càng lớn thưa các vị rằng là chúng ta càng ngày càng lâm vô cái khó khăn, đó là tâm thức ta nó dính với bao nhiêu thứ. Bé thơ thì mình chỉ dính với mỗi một cái chuyện, đó là lo cái ăn cho mình, cái mặc cho mình, làm thế nào ăn cho ngon mặc cho đẹp. Lớn hơn một tí thì cái chuyện ăn ngon mặc đẹp thưa các vị nó trở thành thứ yếu mà bây giờ phải ăn sang và mặc phải bánh trẻ ra để diện với đời, để có danh giá với đời. Rồi lớn dần một tí nữa, tri thức mình lớn dần thưa các vị, ngoài cái việc quan tâm đến gia đình của ta, bố mẹ của ta, người thân của ta, ta bắt đầu trí thức lớn dần là quan tâm tới đất nước của ta, văn hóa của ta, niềm tự hào dân tộc của ta. Thế rồi nếu tâm thức mình mở rộng hơn, mình vượt khỏi biên giới quốc gia, không còn ở trong cái chốn ao bèo nước động, không còn ở lũy tre làng nữa, vượt khỏi đất nước Việt Nam, thế là mình gắn liền đời sống mình với đất nước Hoa Kỳ, thì cái chuyện phát sinh đó là chi? Thưa các vị, tâm thức mình tự nhiên nó mở rộng ra, quan tâm tới nhiều vấn đề. Tại vì đất nước Hoa Kỳ đâu phải là chỉ một đất nước này. Một đất nước hùng mạnh, đứng đầu trên hành tinh này, quan tâm đến mọi cái sự thành bại, dở hay, và mọi chủ nghĩa, mọi chủ thuyết trên hành tinh này, nó đều tác hại đến, đều đụng chạm đến đất nước Hoa Kỳ cả. Thế rồi dần dần, từ lĩnh vực có một người nhà quê, biết cây cuốc cây cài, cho tới lĩnh vực của một người trí thức, biết đến sau Việt Nam. Bước dần cho tới trí thức các vị chín mùi, các vị quan tâm đến vấn đề không phải Việt Nam nữa, vấn đề là thế giới. Và tùy vào mức độ trí thức nha, đầu tiên người ta chỉ biết đến đời sống người ta, sau đó người ta biết đến đời sống bố mẹ người ta, sau đó con cái người ta, sau đó thì thế hệ của những người sau ta, nhiều thế hệ, vân vân. Thưa các vị, cho nên tri thức con người nó là sự tập hợp là như vậy nghe. Từ cái đơn giản, dần dần nó trở thành cái chế phức tạp, từ cá nhân trở thành cộng đồng. Rồi nó dừng lại chưa? Chưa. Đến một lúc nào đó, tuổi già rồi, thưa các vị, mình nhìn lại cái tiến trình tri thức của mình, mình nghĩ rằng là ôi, tích góp một đời, cuối cùng rồi trả hình hài về cho các bụi, ta còn lại gì không? Thế rồi các vị mày mò vào con đường tâm linh, các vị tìm ra coi là sau cái chết ta còn hay không? Thế rồi con đường tâm linh mở ra thì các vị bắt đầu đi vào nhiều lĩnh vực tôn giáo, đi vào con đường tu, bắt đầu con đường thử thực tập. Thế thì thưa đại chúng rằng là tri thức các vị nó là một khối tập hợp từ bé thơ tới giờ, nó hình thành qua cái chu kỳ trưởng thành của tuổi tác, trưởng thành của tri thức, trưởng thành của đời sống trải nghiệm nghe. Cho nên điều đầu tiên tri thức nó là một tập hợp là như vậy, tập khởi là như vậy. Rồi gần nhất, một ý nghĩ các vị khởi lên, được gọi là tập khởi. Tại sao ý nghĩ gọi là tập khởi? Không ý nghĩ nào không là những câu chữ khởi lên cả. Mà câu chữ thì nó gồm bao nhiêu chữ vậy? Một câu mà mình nói cho các vị nghe để có thể hiểu được thì nó kết cấu bằng nhiều chữ. Nhiều chữ thành những từ nhất định, là những từ nhất định nó kết lại thành một câu. Rồi một câu như vậy nó kết với nhiều câu khác, nó làm thành một đoạn ý nghĩa nhất định để có thể truyền đạt đến người nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là ý thức của các vị, tức là thọ tưởng hành thức của các vị, mình gom nó lại dùng một cái từ dễ hiểu là ý thức của ta, suy tư của ta, tiếng nói thầm của ta, nó gồm ba yếu tố là có tưởng, có hành, có thức vô đó nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng nếu không có những cái tập hợp của ký ức các vị đi vô, không nói năng được, không suy nghĩ được. Và ký ức của ta, nó có một phần nữa là những hình ảnh nó đi kèm với những ký ức nghe. Khi mình nói đến dòng cửu long thì tự nhiên tâm thức các vị nó hiện lên dòng cửu long. Nói sông Hương, các vị tự nhiên nhớ đến hình ảnh sông Hương. Nhớ đến những nơi mà các vị đã đi ngang qua. Nói đến biển Đông, biển Thái Bình Dương thì tự nhiên ta đã từng đi ngang qua Thái Bình Dương. Ta nhận ra được rằng là những ngày tháng bão bùng ra làm sao ngay. Thế cho nên thưa các vị, ý thức các vị nó có ba phần, tưởng hành thức là như vậy. Tóm lại, nó là một sự tập hợp. Mà nó tập khởi thì nó có cái chi đi vô. nó hoại diệt. À, thưa đại chúng rằng cái điều này ở mức độ cạn nhất mà để chúng ta đi vô sự quán chiếu thì các vị đã nhận ra một điều rằng là những ý kiến của ta đó là chi vậy? Đó là sự tập khởi của kinh nghiệm trong quá khứ, suy tư trong quá khứ, của những ý kiến đã tích góp trong quá khứ nó hình thành ý kiến của ta bây giờ. Thế nhưng mà do vì chúng ta chấp trước rằng ý kiến này của tôi, điều tôi nghĩ rất là đúng, do vậy cho nên nếu có ai suy nghĩ trái lại, không chấp nhận ý kiến của tôi, thì các vị không dễ gì có thể chịu thua người ta đâu nghe. Thưa đại chúng rằng cái việc rất là gần gũi, nó đây, ví dụ này nó dễ hiểu nè. Ví dụ, cả ngày mình cứ nghe những cái thông tin rất là ngọt tai về những cái điều trong tương lai đảng Dân Chủ sẽ làm thế này, thế nọ, thế kia. Và mình đã gắn bó với cái đảng này từ khuya lắm rồi. Do vậy cho nên dù cho những điều đó họ nói nó thật hay là không thật gì ta không cần biết, miễn đảng Dân Chủ của ta là ta mê, tức là chết mê chết mệt vì những lời nói. Thế rồi có một cái tên ở trong gia đình của mình, nó lại được nuôi dưỡng trong cái điều kiện đó là nó lại ưa cái đảng Cộng Hòa, tức là ông Donald Trump bây giờ, chứ nó không ưa ông Joe Biden đâu. Thưa các vị, nó ưa ai thì cái chuyện tất nhiên đó là chương trình của ông đó, lời nói ông đó, tất cả thông tin về ông đó, nó càng ngày nó càng đọc vô, nó càng ngày càng chết mê chết mệt vì cái ông tổng thống hiện thời. Thế rồi trong một bữa ăn gia đình, các vị thử đem cái chuyện là ông Donald Trump thế này thế nọ thế kia, các vị bài bác coi thì biết gia đình chúng ta rất ư là chi, rất ư là bất an, gây gổ, và chắc chắn điều rằng là gây nên sự xung đột rất là lớn nha. Xung đột vì cái chuyện ăn chuyện mặc thì nó không lớn, nhưng mà xung đột về ý kiến, yêu bên này ghét bên kia, thưa các vị, nó có thể làm thành sự xung đột rất lớn và không chấp nhận nhau cách đơn giản đâu. Thế thì các vị thấy rằng ý kiến của chúng ta bằng rằng nó là tập khởi đó, nó không thật đó. Thế nhưng mà nó đã trở thành thói quen, nó trở thành là sự suy nghĩ gắn liền với tâm thức ta. Ta thấy nó là thiệt rồi, ta chấp chặt nó là đúng rồi, thì đừng hòng có thần linh nào có thể thay đổi được cái sự suy nghĩ của chúng ta cho mất công. Đây là một ví dụ rất dễ hiểu nghe. Do vậy, đối với người có tu tập quán chiếu thì thưa các vị, ý kiến thì cứ ý kiến. Thế nhưng, đủ thông minh làm một việc rằng là cái thứ này, thưa các vị, nó là một loại tiện dụng. Hay nói cách khác, nó là một loại học đòi, một loại hiểu biết, một loại tập trung những cái kinh nghiệm để hí luận cho vui thôi, chứ còn nó không có gì quan trọng đâu nghe. Hãy nhận diện nó như bản chất của nó. Tức là bản chất của nó là tập khởi, bản chất của nó là nó đưa đến hoại diệt, tại sớm muộn chi nó cũng hoại diệt thôi. Mai kia mốt nọ những thông tin khác nó đến với ta, và ta tiếp nhận, ta đọc, ta hiểu, ta tư duy, nó đánh đổ tất cả những cái thần tượng ta đang có bây giờ thì gọi rằng hoại diệt. Đây là điều dễ hiểu nhất nha. Ví dụ, các vị yêu mến ông Joe Biden tới độ nào tôi không biết. Thế nhưng mà nếu 4 năm nữa Donald Trump mà ông lên ông làm tổng thống, ông phất tay một cái một thôi, thưa các vị, ông tắt cạn đầm lầy Washington đó. Tức là những cái tên mang cái tội phản quốc, những cái tên làm ăn với Trung Quốc, thưa các vị, ông nhốt tù hết. Cái này không phải ông nhốt đâu, mà luật pháp Mỹ nó nhốt tù hết. Bây giờ thì các vị ngã ngửa ra, ồ, hóa ra là sự việc nó như vậy ư. Cho nên thưa các vị, dù tập khởi các vị có yêu mến cái chế độ nào, có yêu mến cái đảng phái nào, nhưng mà sự thật nó mở ra rồi thì thưa các vị, nó đưa đến hoại diệt là như vậy nhé. Đó là mình nói trên cái lý luận. Thế nhưng mà nếu có tu thì nó khác. Nó tu là sao? Thưa các vị, những ý kiến ý cò ta học đòi, ta tư duy, ta vẫn cứ đùa cợt với nó cho vui thôi, hí luận cho vui, cãi nhau cho vui, nhưng mà nó vẫn là chi? Vẫn là một loại tập khởi, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó bồng bềnh, cho nên không có gì quan trọng cả. Cợt đùa với nó, mỉm cười với nó, nhận diện nó đến và đi như người lữ khách đi ngang qua nhà ta. Thế thì thưa các vị, đây là người có tu nghe. Cho nên ý kiến thì cứ ý kiến, nhưng mà không thấy ý kiến của tôi là chân lý, Điều tôi nói là đúng đắn nhất, thưa không, không có chuyện đó. Quán chiếu của tầng cạn hơn, tức là ở tầng chưa đạt đến mức độ thâm sâu chi thì các vị đã xả ly được cái chi, xả ly được cái khổ do mình chấp trước vào những ý kiến ý cò của mình, vào những tư duy của mình nhé. Trong gia đình mà nếu các vị gặp phải ông bố, ông rất ư là ngoan cường với cái ý kiến của ông. Ông yêu mến cái đảng phái này thì cả nhà bắt buộc phải yêu mến theo ông. Thì thưa các vị, đây là một cái nỗi khổ của người lớn trong gia đình, trấn ngự cả nhà làm nhau khổ theo ạ. Thế nhưng mà có ông già, ông có một tâm thức rất ư là rộng rãi, thoáng đãng. Ông nghĩ rằng điều này đúng với ông, thế nhưng mà con nó nghĩ rằng điều này đúng với nó hơn. Thì thưa các vị, ông mỉm cười chấp nhận, thì ngay cái chuyện xả ly chấp trước đối với ý kiến ta, nó đã tạo thành hạnh phúc cho ta, cho người rồi nghe. Đó là nói trường hợp của người có trí tuệ chín chắn, họ đã được như vậy. Thế rồi người có tu thì nó vượt cao hơn ông tầng nữa chứ. Cao là sao? Thưa các vị, họ quan sát được những ý kiến của họ, tư duy của họ, hay nói cách khác là tưởng hành thức nơi tâm thức của họ, nó vốn không phải là họ. Họ sử dụng nó để tiện dụng trong đời sống này, để tư duy, để nghĩ suy, để quan sát, để phê bình, để cư xử với đời thôi. Nó là tên đầy tớ, rất là trung kiên để họ sử dụng nó, mà không phải là ông chủ sai khiến được họ. Đây là cái năng lực của người có tu nghe. Đạt đến cái chiều kích tu thâm sâu hơn thì họ làm được cái chi? Thưa các vị rằng là họ làm được một điều tuyệt vời, đó là họ luôn quan sát. Đây là suy nghĩ của tôi, đây là hình ảnh tưởng tượng của tôi, đây là hồi ức của tôi, và mọi thứ nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó bồng bềnh, dường như không dính chi họ cả. Họ ngồi họ chơi với chính họ, họ mỉm cười nhận diện tất cả ký ức đang tràn về, tất cả những nghĩ suy đang diễn hành trước mắt họ. Họ nhìn những dòng ý thức nó cuồn cuộn nó chảy. Và thưa đại chúng rằng là khi có năng lực tu như thế này rồi thì các vị liền tách mình khỏi cái dòng nghiệp thức đang dắt dẫn các vị. Tại sao? Tại vì nghiệp của ta nó không gì khác ngoài những ý kiến của ta, nghĩ suy của ta, tâm thức của ta, tưởng hành thức của ta, được gọi chung nó là nghiệp thôi chứ không có chi lạ cả. Dễ hiểu không hết? Nghiệp là chi? Nghiệp là tiếng nói thì thầm trong tâm thức các vị. Tại vì tiếng nói là ý kiến của các vị. Tiếng nói nó hợp thành từ cái nguồn, nó là tưởng tượng của các vị, hồi ức của các vị, ký ức của các vị, quá khứ của các vị. Nó hình thành cái dòng chảy suy nghĩ. Thế là người đó tách mình khỏi dòng chảy suy nghĩ, là tách mình khỏi dòng nghiệp thức nghe. Và khi tách mình khỏi dòng nghiệp thức thì thưa các vị, nghiệp thức tự nhiên không dính với họ. Nghiệp thức thì nó dẫn ta đi trong ba cõi sáu đường, nó dẫn ta sinh lên trời, dẫn ta sinh về chỗ nọ chỗ kia. Thế nhưng mà khi ta làm người quan sát được dòng ý thức thì ta đã tách mình khỏi dòng ý thức, tức là ta tách mình khỏi dòng nghiệp thức đang vận hành đây. Rồi cái điều cuối cùng xin hỏi nhau, khi các vị tách mình khỏi dòng ý thức đang miệt mài trôi chảy thì các vị là gì? Kinh Viên Giác bảo rằng là khi thấy được mọi thứ là quyển thì anh chính là cái phi quyển. Cái đặc thù Kinh Viên Giác không nói cái phi quyển đó là Phật tánh, là chân như, là thể niết bàn, là gì cả, chỉ nói là cái phi quyển thôi. Nhìn mọi cái biết nó là quyển thì cái nhìn phi quyển rồi. Nhìn mọi thứ đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang vận hành, tuần tuột ngang qua, thì cái nhìn không đến, không đi, không sinh, không diệt, không vận hành, không tuần tuột đi ngang qua. Cái biết được sinh diệt thì cái biết sinh diệt ấy không phải là sinh diệt. Và không sinh diệt là chi? Là vô sinh, là bất diệt, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thế thôi. Thế này các vị nhìn một toa tàu xe lửa đi ngang qua, nó cuồn cuộn. 100 toa, 200 toa nó đi ngang qua, thì cái đối tượng bị nhìn đó thì nó luôn đi ngang qua và biến mất. Còn con người nhìn thì có biến mất không? Không. Cái toa tàu đi ngang qua nó di động, còn con người đang nhìn có di động không? Không. Cũng như vậy nghe. Các vị nhận diện rằng là đây là nghĩ suy, đây là buồn phiền, đây là cảm xúc, đây là hình hài, vân vân, thưa các vị nhận diện nó, thì nó là cái đối tượng bị nhìn. Nói theo kinh viên giác là tất cả cái bị nhìn ấy đều là uyển hoặc, đều là tập khởi, đều là đoạn diệt, đều có vị ngọt nhất định, nhưng mà nó đều đến cái chung cuộc là nó không còn chi. Thế thì cái nhìn, cái quan sát ấy tự nhiên rất ư là chi, sáng tỏ, rõ ràng, hiện tiền, vô sinh, vô diệt, là tâm bất động của các vị, là thể chân như niết bàn của các vị đang hiện tiền đây. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là mình đi vô cái tầng quán chiếu về năm uẩn như thế này. Các vị chỉ cần đi vào con đường quán chiếu này bằng thiền tứ niệm xứ thôi, các vị cũng đã nếm được hương vị của chánh pháp. Hay nói cách gần gũi là nếm được hương vị của an lạc, của niết bàn. Chưa nói an lạc niết bàn chi, hãy nói cái việc rất ư là gần gũi, đó là các vị làm chủ được đời sống mình, không bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn chi dắt dẫn cả. An trú tĩnh tại ngay cái trạng thái hiện tiền của tâm bất động nó quan sát. Cũng có nghĩa là an trú ngay nơi tự tánh niết bàn của các vị. Nói theo ngôn ngữ của nhà thiền Đỗ Ngộ là an trú ngay nơi cái con người thật, không sinh không diệt, là bản lai diện mục thực của các vị. Thế thì thưa đại chúng rằng là năm tầng quán chiếu về ngũ uẩn như thế này, tùy vào mức độ học hiểu chánh pháp của ta ra làm sao, có thể ta dùng cái tuệ phân tích, tức là nương vào kinh văn của Phật dạy, quán chiếu sắc uẩn này do tập hợp nè, nó đưa đến đoạn diệt nè, đành rằng nó có vị ngọt nè, nhưng mà dùng pháp Phật tu hành thì có thể đạt đến giải thoát khỏi chấp trước về sắc uẩn, về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Đây là con đường quán chiếu đầu tiên dùng tuệ phân tích, lý giải, chia sẻ để đạt đến trạng thái an lạc của tâm, bất động của tâm. Người có công phu, có năng lực thực tập sâu dày, thưa các vị không cần phân tích chi cả, chỉ cần làm người quan sát sắc uẩn quen rồi. Dần dần họ quan sát được đây là thọ, niềm vui, nỗi buồn, lo âu, phiền muộn chi, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó, còn ta luôn làm người quan sát nó. Thưa các vị, đây là cái tầng của người có tu tập nghe. Cái tầng này nó rất đơn giản để đi vô chứ không khó khăn chi cả. Thế nào là đơn giản? Thưa đại chúng rằng chỉ cần các vị đi vào con đường thiền thực tập thiền tứ niệm xứ, đó là các vị niệm thân hành cho cẩn trọng, cho nghiêm túc. Các vị luôn quan sát thân của các vị. Thân nó đứng, nó ngồi, nó đi, nó co tay, nó duỗi tay, nó nheo mắt, nó nhướng mày, nó nghiêng, nó dở, nó bước, nó đạp, nó ăn, nó nhai, nó nuốt chi là chuyện vận động của thân. Mọi động thái của thân thôi, các vị đều quan sát nó, đều nhận diện nó. Các vị mở mắt cũng thấy nó, nhắm mắt các vị cũng thấy toàn thân của các vị. Tức là dùng cái ý thức của các vị nhận biết toàn thân thì gọi rằng là đang niệm thân, đang quan sát thân, đang vận dụng các phương pháp thân hành niệm nha. Và khi ta làm điều này vững vàng, nghiêm túc rồi, thưa đại chúng rằng là cái chuyện sẽ xảy ra, tất nhiên đó là tất cả những cảm thọ nó sinh ra, các vị liền có khả năng nhìn được nó. Thế thì không cần dùng tuệ phân tích gì cả, tức là không cần dùng ý nghĩ của chúng ta dắt dẫn chi cả, chỉ cần đi vào cái con đường thiền đơn giản nhất là đem cái tâm nhận biết từ thân hành, dần dần các vị nhận biết được từng cảm thọ đang sinh đang diệt. Rồi sâu hơn tầng cảm thọ là những hồi ức của các vị, tưởng tượng của các vị, hình ảnh trong tâm thức các vị nó gần gợn lên, hoặc là những ý nghĩ thì thầm, những câu nói huyên thuyên các vị đều nhận diện được. Thế thì cùng một lúc đi vào thiền tứ niệm xứ, các vị đã có khả năng quán chiếu năm uẩn như tự tính của nó, tức là tự tánh của năm uẩn đều sinh đều diệt. Thế rồi các vị an trú trong tuệ quán này liên tục, miên viễn, bất động. Thì thưa đại chúng rằng là các vị chứng nghiệm được, các vị không phải là hình hài, không phải là thọ tưởng hành thức, không phải là cái dòng nghiệp lực gì cả, mà các vị là thể tâm sáng rỡ hiện tiền, bất động, vô sinh, vô diệt, là tự tánh Di Đà, là pháp thân của Đức Như Lai, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Và ngay bây giờ, cái điều này nó đang mở ra sẵn sàng chờ đợi, và ta chỉ cần đi vào công vụ hành trì thì nếm được hương vị của Pháp, không phải khó khăn chi. Tóm lại, cái tầng thiền tứ niệm xứ đi vô quán năm uẩn này, nếu các vị đọc vào kinh Văn Tạp Ở Hàm hoặc là những bài kinh trong Trung Bộ thì các vị thấy Đức Thế Tôn dạy rất tỏ tường nghe. Từng bước để ta đi vô công phu hành trì, có những bước các vị bước thẳng vào luôn bằng tuệ quán trực tiếp, có những bước các vị đi vô bằng con đường thì dùng cái trí tuệ phân tích để dần dần loại trừ chấp trước đối với năm uẩn. Hai con đường này thiền tứ niệm xứ dắt dẫn ta để có thể ngay hiện thời cái ý niệm tu hành của chúng ta mà nó vững vàng, nó thiết tha, nó có một cái niềm đam mê rất là lớn, rất là sâu chắc, thì ngay hiện đời này, thưa các vị rằng là mình có thể nếm được hương vị an lạc của Pháp, đi vào công phu hành trì, chứng nghiệm được thực tính Niết Bàn ngay bây giờ và ở đây, tức là ngay một kiếp này. Thế rồi nếu mình đi vô thiền Đông Độ thì cái vấn đề nó đơn giản hơn, không có cần nói dài dòng làm chi. Chỉ cần các vị luôn an trú trong cái tuệ quan sát thôi. Tức là các vị luôn làm người liễu tri thường biết. Này sắc, này thọ, này tưởng, này hành, này thức. Nó là cái chuyện sinh diệt bồng bềnh đến đi, xuôi ngược. Nó không phải là ta, mà ta là cái thể tánh bất động, cái năng lực tâm đang quan sát. Nó trùng với cái tầng tuệ của thiền tứ niệm xứ, đó là dùng tuệ trực tiếp liễu tri tự thân năm uẩn này như bản chất của nó có. Cái chuyện nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, nó ăn, nó ngủ là chuyện của nó. Mà thiền sư liễu ngộ được đạo, thấy được tánh không sinh không diệt thì đều an trú ngay cái tự tánh không sinh không diệt nhận biết chiếu sáng ngay bây giờ ở đây. Luôn quan sát năm uẩn thì thưa các vị, trong một sát na diệt sạch tam ma tăng kỵ nghiệp nhé. Rồi các vị đọc vô chứng đầu ca có một đoạn rất là hay, đó là đoạn gì? Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộc. Thể ngộ pháp thân rồi thì không còn một vật, tại vì cái gốc rễ Phật tánh của anh nó đã sẵn có rồi, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật mà. Cái gì Phật thiên chân sẵn sàng là cái vốn liếng của anh, là cái con người thật của anh. Và khi anh liễu tri được điều này rồi thì năm uẩn nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt gì giống như mây lại qua thôi. Tam độc thủy bào hư xuất một, thưa các vị, này là buồn, này là vui, này là tham, này là sân, này là si, nó sinh, nó khởi chi, nó cũng không có rời được cái mặt biển cả. Cũng giống như năm uẩn này, như mây bay, bay tới bay lui trên bầu trời, thế nhưng mà thưa các vị không thể rời bầu trời được. Để ứng dụng cái điều quán chiếu này vào đời sống tu tập chúng ta, khi chúng ta đi vô cái cửa ngõ thiền đúng ngộ thì nó hàm nghĩa thế này: an trú ngay nơi tự tánh, tức là ngay cái tánh biết của các vị, cái năng lực nhận biết của các vị, cái năng lực liễu tri thường hằng đang có mặt ngay bây giờ ở đây đây. Thì các vị thấy rằng là này sắc, này thọ, này tưởng, này hành, này thức, nó đến, nó đi, nó bồng, nó bền như mây nổi. Nhưng mà nó nổi đâu vậy? Không có mảnh mây nào không ở trong bầu trời cả. Ngũ uẩn các vị, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó buồn, nó vui, nó đau, nó hoàng hoại chi, thưa các vị, nó đều ở trong tánh biết của các vị. Dễ hiểu hơn đó là ta là người đang quan sát, ta là người đang nhận biết, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, mà ta không hề là buồn, vui, hờn, giận chi. Thấy rằng là cái tánh biết của các vị nó bao trùm mọi cảm thọ rồi. Rồi thân này đi đứng nói cười nguyên thiên chi là chuyện của thân, nhưng mà cái năng lực tâm quan sát thì thưa các vị nó bao trùm cả thân. Thân nó đi tới phương trời nào không hề rời được cái sự nhận biết của các vị. Thế thì ngũ ấm phù vân không khứ lai là như vậy nghe. Năm ấm nó như mây nổi, nó trôi qua trôi về chưa hề rời khỏi bầu trời. Tam độc thủy bào hư xuất một, thưa các vị, này tham, này sân, này si, nó sinh ra từ đâu vậy? Sinh ra từ cái nền tâm của các vị. Thế nhưng thưa đại chúng rằng mình không liễu đạt được đạo, không thấy được đường đi thì dường như mình rất là hoảng sợ đối với tham, đối với sân, đối với si. Thế nhưng nếu mình thấy được đường tu rồi, thưa các vị, tham sân si nó đang sinh khởi, nhưng các vị không hề là tham sân si nghe. Các vị đang quan sát nó thì nó đang sinh đang diệt, nhưng mà ta không hề tham sân si. Nó hàm nghĩa rằng ta không đồng nhất ta vào nó, cho nên không bị nó dắt dẫn. Điều thứ hai, thưa các vị, nó thì có chu kỳ sinh và diệt nhất định, nhưng mà cái năng lực tâm quan sát thì nó bao trùm tham sân si như mặt đại dương mênh mông. Tham sân si nó nổi lên là nó biến mất, còn mặt đại dương thì vẫn còn đó. Cũng vậy, cái năng lực tâm đang quan sát tham sân si, thưa các vị, có tham sân si thì nó thấy đây là tham sân si. Tham sân si tiêu mất thì cái thấy nó vẫn còn, cho nên nó là vị Phật bản nguyên của các vị, là chân Phật của các vị, là tánh giác ngộ tự hữu của các vị. Ta chỉ cần thể ngộ điều này thì thưa đại chúng rằng mở được cánh cửa thiền đốn ngộ, an trú ngay nơi tự tánh vô sinh của chính ta. Thế thì này năm uẩn, này ba độc tự nhiên nó phù hư, nó không đáng để cho người tu tập thiền đốn ngộ bận tâm gì về cái chuyện loại trừ, diệt bỏ, trấn ngự hay là làm cái chi khó khăn cả. Chỉ cần làm người ngộ được tánh thì tam độc tự tan mất và năm uẩn tự nó biến và hư vô thôi. Đành rằng vẫn sử dụng năm uẩn bình thường như con người, nhưng mà cái chấp trước của ta về năm uẩn tự nhiên, thưa các vị, rất ư là chê nhẹ, rơi nào không hay, sống bồng bềnh, nhậm vận tùy duyên, đến đi thông thả, thưa các vị. Đó là cái cách của thiền đốn ngộ, người ta thể nghiệm được đạo, người ta đi vào con đường thực tập là như vậy. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là chúng ta có duyên mai học được chánh pháp, lại có duyên mai hơn nữa là có cơ hội đối chiếu hai cái phương pháp thiền tập của thiền tứ niệm xứ và thiền đốn ngộ để mở ra cái hướng hành trì tùy theo năng lực của từng người nhé, tùy theo cái khả năng tri thức của các vị, công phu tu tập của các vị, có thể chọn những cái phương pháp mà phương pháp nào giúp cho chúng ta càng tu càng loại trừ được phiền não bất an, càng tu tâm mình càng an lạc, càng tu đối với những ý kiến của mình, nghĩ suy, chấp trước, thưa các vị, nó tự rơi rụng, thì đây là cái sự tiến bộ trong đường tu. Còn nếu không như vậy, dường như là mình nghe pháp để giết thì giờ thôi, chứ còn thực sự nó không hữu ích bao nhiêu. Cho nên cái câu cuối cùng khuyên ở đây là thưa đại chúng, các vị nên ứng dụng những điều chúng ta có nhịp học vào đời sống chính tự thân ta, quán chiếu, tu tập và hành trì. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. May quá bữa nay học được gần tiếng rưỡi, không bị trục trặc chi. Giờ mình thỉnh chuông hồi hướng, rồi sau đó chúng ta có được ít phút ngồi chơi với nhau. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện.